Tông chỉ thứ ba, nguyện sanh Di Đà tịnh độ. Câu này dễ hiểu, tức là nói chúng ta xưng niệm danh hiệu Di Đà, mục đích chính, ý muốn căn bản của chúng ta là giảng sanh tịnh độ, chẳng phải là muốn khai trí huệ. Có người niệm Phật là vì muốn được tâm thanh tịnh, đây chẳng phải là bản nguyện của Phật A-di-đà. Chúng ta niệm Phật là vì muốn sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà là được rồi. Tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh, điều này không quan hệ gì đến căn cơ của chúng ta. Người có căn cơ tốt, người ấy niệm Phật tâm thanh tịnh. Người căn cơ không tốt, người ấy niệm Phật, tâm người ấy dù có cố gắng cũng không cách nào thanh tịnh được. Vì thế, không luận đến căn cơ chúng ta có liên quan đến tâm thanh tịnh hay chẳng thanh tịnh. Thế nên, niệm Phật giảng sanh nguyện, tức là nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà, chỉ cần chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà, cũng chẳng phải là cầu đời sau thăng quan phát tài, đời sau được làm người có phước báu. Tông chỉ thứ tư, độ cấp mười phương chúng sanh. Chỉ cần chúng ta tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà tịnh độ, thì 100% đều được giảng sanh. Chỉ cần chúng ta giảng sanh thì 100% đều được thành Phật. Chỉ cần chúng ta thành Phật thì 100% đều có thể độ cấp chúng sanh trong mười phương. Vì thế, độ cấp mười phương chúng sanh chỉ có pháp môn tịnh độ mới có thể đạt đến. Nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nếu chẳng học pháp môn tịnh độ này thì một chúng sanh cũng độ không xong, nói chi đến vô biên chúng sanh. Nếu tu trì pháp môn tịnh độ thì mới có thể thực sự độ cấp chúng sanh trong mười phương. Đây mới là Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh chân chính. Bốn điểm đặc sắc của tông tịnh độ. 1. Bản nguyện xưng danh. 2. Phàm phu nhập báo. 3. Bình sanh nghiệp thành. 4. Hiện sanh bất thoái. Bốn câu gồm có 16 chữ, mỗi câu đều nói một vấn đề. Dưới các tiêu đề này đều sẽ dẫn dụng văn kinh có tương quan, còn có thêm lời giải thích của tổ sư để chứng minh tính chính xác của các tiêu đề này và ý nghĩa tinh tế nội hàm trong đó. Bây giờ, tôi xin nói đơn giản. Vì sao bốn câu này cấu thành đặc sắc của tông tịnh độ? Đặc sắc tức là đặc biệt chỉ có pháp môn này có, mà các pháp môn khác thì không có. Chúng ta đã học tập tông tịnh độ, chúng ta đã tu tập pháp môn tịnh độ, chỉ cần nắm vững các điểm đặc sắc của pháp môn này. Nếu không nắm vững các điểm đặc sắc này thì bạn tu học tông tịnh độ cũng giống với các pháp môn khác, các tông phái khác một cách mơ hồ. Vì thế, các điểm đặc sắc này rất trọng yếu. Điểm đặc sắc thứ nhất, bản nguyện xưng danh. Vừa rồi, chúng ta nói đến hai chữ xưng danh. Xưng danh là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Tám tông phái lớn của Phật giáo, điểm đặc sắc của lục tông là gì? Trì giới thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh là điểm đặc sắc của lục tông. Thiền tông có điểm đặc sắc nào? Minh tâm kiến tánh là điểm đặc sắc của thiền tông. Mật tông có điểm đặc sắc nào? Tam mật tương ưng là điểm đặc sắc của mật tông. Tông Thiên Thai có điểm đặc sắc nào? Chỉ quán sông giận, nhất tâm tam quán là điểm đặc sắc của tông Thiên Thai. Tông Duy Thức có điểm đặc sắc nào? Duy thức quán chuyển thức thành trí là điểm đặc sắc của tông Duy Thức. Tông Tịnh Độ có điểm đặc sắc nào? Bản nguyện xưng danh. Xưng danh là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Vì sao nói hai chữ bản nguyện? Vì xưng danh thì các tông, các phái đều có nói đến. Họ muốn cầu sanh tịnh độ nên họ cũng xưng danh. Nhưng họ giảng xưng danh khác với chúng ta. Xưng danh của tông tịnh độ chúng ta là xưng danh của bản nguyện. Sao gọi là xưng danh của bản nguyện? Bất luận bạn có công phu hay không có công phu, bất luận bạn trì giới thanh tịnh hay không thanh tịnh, bất luận bạn có phát bồ đề tâm hay không phát bồ đề tâm, chỉ cần miệng bạn xưng Nam Mô A Di Đà Phật, tức là thuận theo bản nguyện của Phật, thì chắc chắn giảng sanh. Do nương nhờ bản nguyện của Phật, đây gọi là bản nguyện xưng danh. Hai câu niệm niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng vẫn uổng công vô ích, không được gọi là bản nguyện xưng danh mà gọi là thiền định xưng danh, chẳng phải là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Có người nói, bạn tuy niệm Phật nhưng nếu trì giới không thanh tịnh thì bạn niệm Phật cũng vô dụng. Đây là trì giới xưng danh chứ chẳng phải là bản nguyện xưng danh. Bản nguyện của Phật A Di Đà là muốn cứu độ mười phương chúng sanh, đã bao quát chúng sanh trì giới cũng bao quát cả chúng sanh không trì giới, đã bao quát chúng sanh thiền định cũng bao quát cả chúng sanh tán loạn. Phật A Di Đà muốn độ mười phương chúng sanh, Ngài chẳng phải chuyên độ chúng sanh thiền định. Thế tại sao lại hạn định nói nhất định phải có công phu thiền định? Cũng có người nói, tôi tuy xưng danh mà nếu không có phát bồ đề tâm thì xưng danh cũng vô dụng. Đây gọi là phát bồ đề tâm xưng danh. Bản nguyện trì danh ư? Bạn có năng lực phát bồ đề tâm cũng được, không phát bồ đề tâm cũng được. Mười phương chúng sanh chỉ cần xưng danh thì được cứu độ. Vì thế, xưng danh của tông tịnh độ là bản nguyện xưng danh. Bản nguyện xưng danh là chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Bất luận công phu sâu cạn, bất luận tâm thanh tịnh hay là không thanh tịnh, bất luận người xuất gia hay tại gia, tất cả thân phận đều không luận. Chỉ cần miệng xưng danh hiệu, miệng xưng danh hiệu là nương nhờ nguyện lực của Phật thì chắc chắn được giảng sanh. Đây gọi là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Điểm đặc sắc thứ hai, phàm phu nhập báo. Phàm phu nhập báo, vì sao là điểm đặc sắc của tông tịnh độ? Đầu tiên, các tông phái khác tiếp nhận căn cơ chủ yếu là căn cơ thánh nhân. Thí như trì giới thanh tịnh, việc này đâu phải dễ. Minh tâm kiến tánh, việc này đâu phải dễ. Chuyển thức thành trí, việc này đâu phải dễ. Chỉ quán sông giận, việc này đâu phải dễ. Các tông phái này đều lấy căn cơ thánh nhân làm đối tượng chính, chẳng phải lấy phàm phu làm gốc. Đặc biệt, bản nguyện xưng danh lấy phàm phu làm gốc, chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, tâm ý tán loạn, tội nghiệp bất tịnh, chỉ cần miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Vì thế nói là phàm phu. Nhập báo nghĩa là chúng ta miệng xưng Nam Mô A Di Đà Phật, nương nhờ bản nguyện của Phật thì được những lợi ích nào? Chẳng phải giảng sanh phàm thánh đồng cư độ, chẳng phải giảng sanh biến hóa độ, mà là giảng sanh đến báo độ của Phật A Di Đà. Đây là giáo lý đặc biệt chỉ có trong tông tịnh độ, các tông phái khác không có. Tông Thiên Thai nói, phàm phu niệm danh hiệu cũng có thể giảng sanh, nhưng giảng sanh về phàm thánh đồng cư độ ở phương khác, điều này chẳng phải là điểm đặc sắc của tông tịnh độ. Phàm phu nhập báo là nội dung trọng yếu thuộc về tiêu chuẩn của Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiền Đạo. Phàm phu tội nghiệp sâu nặng, tu hành không đạt đến cảnh giới cao thì làm sao có thể giảng sanh về báo độ của Phật? Do vì người ấy nương vào bản nguyện xưng danh, nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà. Do vì người ấy đã xưng danh hiệu Phật A-di-đà, dựa vào duyên bản nguyện của Phật A-di-đà. Vì thế, đây là điểm đặc sắc của tông tịnh độ mà các tông phái khác không có. Nếu chúng ta học tông tịnh độ, xưng niệm Nam Mô A-di-đà Phật, mà còn tự hỏi giảng sanh ở đâu trong bốn độ: phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thật báo trang nghiêm độ, thường tịch quang độ, thì có thể nói là bạn chẳng biết điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ, cũng chẳng biết tông chỉ của tông Tịnh Độ. Bạn cũng không có học tông Tịnh Độ. Bạn là người học pháp môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, chứ chẳng phải pháp môn Tịnh Độ của tông Tịnh Độ. Pháp môn Tịnh Độ có các cách thức của pháp môn Tịnh Độ, như là có pháp môn Tịnh Độ thuần chánh, có pháp môn Tịnh Độ xen tạp, có pháp môn Tịnh Độ của tông Thiên Thai, có pháp môn Tịnh Độ của Thiền Tông, có pháp môn Tịnh Độ của tông Duy Thức, có pháp môn Tịnh Độ của Mật Tông, có pháp môn Tịnh Độ của Luật Tông. Pháp môn Tịnh Độ được Đại sư Thiền Đạo giải thích mới là pháp môn Tịnh Độ cứu được bọn phàm phu chúng ta. Các tông phái khác nói là pháp môn Tịnh Độ dành cho bậc thượng căn lợi trí. Thí như nói, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích. Tốt, tôi đạt đến, tâm tôi không tán loạn thì mới phù hợp với điều kiện ấy. Nhưng chúng ta thì làm không nổi. Chúng ta đã làm không nổi thì phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải y cứ vào lời giải thích của Đại sư Thiền Đạo. Vì thế, chúng ta phải chuyên đọc các trứ tác của Ngài, chuyên xem các sách giải thích các trứ tác của Đại sư Thiền Đạo, thì bảo chứng người ngu tối, người không có lòng tin rồi cũng bừng tỉnh ra biết rằng mình vốn có phần được giảng sanh. Lúc ấy bạn mới biết Phật A-di-đà vì sao được gọi là Vô Lượng Quang Phật. Vô Lượng Quang Phật là vì ánh sáng của Ngài chiếu phá vô minh hắc ám trong tâm chúng ta. Nếu trong tâm chúng ta vẫn còn sợ hãi việc lớn sanh tử, còn vô minh hắc ám, miệng chúng ta gọi mãi Vô Lượng Quang Phật mà Phật không quan tâm đến, thì đâu được gọi là Phật Quang Phổ Chiếu. Cái chỗ nhỏ này mà Phật không chiếu tới thì đâu được gọi là Phật Quang Phổ Chiếu. Học tư tưởng của Đại sư Thiền Đạo, xem ba bộ kinh nói về Tịnh Độ, bạn có thể hiểu. Nhưng xem đến mức tâm rất an thì bạn phải xem đến mức thấu triệt, thì bạn mới không nói hai câu miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng uổng công vô ích. Hai câu này đối với tông Tịnh Độ chỉ là lời nói của người ngoài. Nếu hiểu rõ được tư tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiền Đạo thì bạn sẽ sáng mắt ra. Vì thế, mọi người cần nên hiểu các điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ. Điểm đặc sắc thứ ba, bình sanh nghiệp thành. Bình sanh là giai đoạn thời gian chúng ta đang sống đối lại với lúc lâm chung. Nghiệp thành, nghiệp tức là tịnh nghiệp giảng sanh Tịnh Độ. Việc này thành tựu rồi không còn cải biến, hoàn thành rồi, như thân thể chúng ta hiện nay đang sống khỏe mạnh, mà việc giảng sanh của chúng ta chắc như đinh đóng cột, thì gọi là bình sanh nghiệp thành. Sao gọi là lâm chung nghiệp thành? Nghĩa là lúc lâm chung thành tựu giảng sanh. Người suốt đời không gặp Phật Pháp, không có niệm Phật, đến lúc lâm chung mới gặp thiền tri thức dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như đã nói, đó là người hạ phẩm hạ sanh. Người ấy niệm 10 câu danh hiệu Phật, Phật đến cứu người ấy. Phật A Di Đà hiện ra đứng trong hư không đón tiếp. Người ấy theo Phật A-di-đà giảng sanh đến thế giới cực lạc ở phương Tây. Đây gọi là lâm chung nghiệp thành. Mời quý vị chắp tay niệm ba câu: Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật, Nam-mô A-di-đà Phật. Nếu có quý vị đến đây mà từ trước đến nay chưa từng niệm Phật, đột nhiên được niệm Phật, cả đời chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp, hôm nay đột nhiên được tiếp xúc, nếu vừa niệm ba câu danh hiệu Phật mà tắt thở thì quý vị lập tức giảng sanh Tây Phương. Đây gọi là lâm chung nghiệp thành. Chúng ta đang ngồi ở đây, nếu tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, thì mỗi ngày quý vị đều được gọi là hiện sanh nghiệp thành. Việc giảng sanh Tây Phương của chúng ta đã quyết định rồi. Đến lúc lâm chung, dù chết trong tình huống nào cũng không quan hệ. Nếu chẳng phải như thế thì tâm chúng ta bất an. Ví như nói, lúc lâm chung chẳng may bị xuất huyết não hoặc có chướng ngại nào đó, giống như thuyền 10 giờ khởi hành mà 9 giờ 30 người đó đã ngồi trên thuyền rồi. Lúc 9 giờ 58 phút người đó ngủ cũng chẳng quan hệ gì, không có vấn đề gì. Thần lực của Phật A Di Đà vô ngại. Nếu Ngài chẳng cứu bạn đang xuất huyết não thì Ngài đâu thể cứu bạn đến thế giới cực lạc. Vì thế vốn chẳng thành vấn đề. Chúng ta cho đây là vấn đề lớn, nhưng đối với Phật A Di Đà thì chẳng thành vấn đề. Vì Ngài đã sớm nhiếp thủ chúng ta trong ánh sáng của Ngài rồi. Vì thế tội chướng quan trái của chúng ta đối với Ngài chẳng thành vấn đề. Tự nhiên Ngài cứu bạn đến thế giới cực lạc ở phương Tây. Điểm đặc sắc thứ tư, hiện sanh bất thoái. Nói, giảng sanh thế giới cực lạc, đến đó rồi mới được bất thoái chuyển, sau đó dần dần tu hành. Chỉ có tiến không có thoái, từ từ thành Phật. Đây chẳng phải là quan niệm của tông Tịnh Độ. Điểm đặc sắc của tông Tịnh Độ là chúng ta ở thế giới ta bà này đem thân phàm phu đắc quả vị bất thoái chuyển. Tại sao có thể được như thế? Như tôi đã nói, người ta ngồi trên chiếc máy bay 6 chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ có tiếng mà không có thoái. Ngồi trên thuyền đại nguyện của Phật A Di Đà thì chỉ có tiếng không có thoái. Được ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ chẳng rời bỏ, nên chúng ta được bất thoái chuyển. Đây gọi là Phật lực, chẳng phải dựa vào tự lực. Nếu dựa vào tự lực thì chúng ta dễ bị thoái chuyển, dễ bị đọa lạc. Vì thế hiện sinh bất thoái này chỉ cho cái gì? Một khi chúng ta đến thế giới cực lạc thì mau thành Phật. Không có cái gọi là dần dần tu hành, từ từ thành Phật. Hiện tại ở thế giới ta bà hiện sanh bất thoái, một khi đến tịnh độ cực lạc thì mau thành Phật. Thế nên trong luận giảng sanh, Bồ Tát Thiên Thân nói: mau chóng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và nói: quán xứ bản nguyện Phật không phải là vô ích, mà mau chóng đầy đủ, báo công đức như biển. Mau đầy đủ của báo công đức nhiều như châu báu trong biển cả. Vì thế nguyện thứ 22 trong 48 nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng là tốc thành Phật nguyện. Ngài nói, người giáng sanh về cõi nước của Ngài thì siêu diệt thường luân chư địa chi hạnh, hiện tiền tu tập phổ hiện chi đức, tức là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường, hiện tiền tu tập đức của phổ hiện. Sao gọi là vượt qua hạnh của các địa theo lệ thường? Thường luân tức là lệ thường, nghĩa là các thứ lớp bình thường từ sơ địa lên nhị địa, tam địa, tứ địa, vân vân, dần dần tu lên, nhưng đến thế giới cực lạc thì không phải trải qua thứ lớp như thế. Như đi thang bộ là phải bước từng bậc thang, lên từng tầng lầu. Còn nếu đi thang máy thì không cần phải bước từng nấc thang như đi bộ. Đây gọi là siêu diệt, tức vượt qua. Chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc ở phương Tây, chỉ cần tu tập dần dần trải qua 51 giai vị. Tại thế giới ta bà này hiện sanh bất thoái, đến thế giới cực lạc rồi, vượt qua hạnh của các địa theo thường lệ, lập tức lên đến tầng cao nhất, được vô lượng quang, vô lượng thọ như Phật A-di-đà, nhưng chẳng hiển hiện quả vị Phật. Vì ở cực lạc chỉ có một đấng giáo chủ là Phật A-di-đà, vì thế chỉ hiển hiện thân phận là Bồ-Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, cho nên gọi là vượt qua hành của các địa theo lệ thường. Hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền. Hiện tiền là chẳng cần đợi đến ngày mai, chẳng cần đợi đến niệm thứ hai. Ngay nơi đây, hiện tại, lập tức thì gọi là hiện tiền. lập tức giống như đại nguyện Dương Phổ Hiền Bồ Tát trở vào ta bà triển hiện đức của đại nguyện, thì gọi là hiện tiền tu tập đức của Phổ Hiền. Vì thế pháp môn tịnh độ rất siêu diệt. Trên đây là các điểm đặc sắc của pháp môn tịnh độ mà các tông phái khác không có. Các pháp môn khác giải thích đều là trì quản hơn, khó khăn hơn, không có sự thù thắng như ở đây đã giải thích. Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng tông chỉ và bốn điểm đặc sắc của tông tịnh độ rồi tư duy thì sẽ tăng thêm pháp hỷ, có thể giúp chúng ta khai trí huệ, cảm thấy pháp môn tịnh độ thật là thù thắng, chúng ta thực sự có phần giảng sanh.